Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 28 tháng 3 năm 2016. Sau Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ bị bãi nhiệm trước thời hạn. Việc chuyển giao quyền lực được tăng tốc này đang nói lên điều gì?
Tôi nghĩ đó là một lý do bề nổi bên ngoài thôi, còn việc quan trọng nhất vẫn là cái khả năng kiểm soát quyền lực của chính Đảng Cộng sản.
Luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân đã nhận xét như vậy với VOA Việt ngữ. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết Anton sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Các công tố viên Liên bang Bỉ hôm 28 tháng 3 cho biết họ đã truy tố 3 người tham gia vào một nhóm khủng bố. Hà Lan bắt giữ một người Pháp bị nghi ngờ tham gia lập kế hoạch một cuộc tấn công khủng bố. Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu chống phiến quân Shia ở Yemen cho hay họ đã thả 109 tù nhân người Yemen để đổi lấy 9 người Ả Rập Xê Út bị bắt giữ.
Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức thời sự khác, thông tin viên của chúng tôi sẽ tường trình về việc Syria tái chiếm lại thành phố Palmyra từ tay nhà nước Hồi giáo và chỉ trích của Nhật Bản đối với chính sách an ninh châu Á của tỷ phú Donald Trump. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ Anton sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Pakistan đang tưởng niệm cái chết của ít nhất 70 người trong vụ nổ bom tự sát của phe Taliban hôm Chủ nhật nhắm vào người Cơ đốc giáo tại thành phố Lahore ở miền đông. Các giới chức bệnh viện cho biết có đến 30 em bé trong số những người thiệt mạng. Vụ nổ xảy ra tại một công viên đông người và gây thương tích cho hơn 300 người khác. Nhiều nạn nhân là những người thuộc cộng đồng Cơ đốc giáo tiểu số đến công viên để mừng lễ phục sinh. Một phát ngôn viên của quân đội hôm nay cho biết nhân viên an ninh đã thực hiện nhiều cuộc đột kích dựa trên những manh mối ban đầu và đã bắt giữ một số nghi can khủng bố và những kẻ đồng lõa tại những khu vực trong tỉnh lỵ và hai thành phố khác của tỉnh Punjab là tỉnh đông dân nhất nước. Một phát ngôn viên của nhóm Jamatul Ara, một nhóm hiếu chiến thoát ly khỏi phe Taliban ở Pakistan, đã lên tiếng nhận trách nhiệm và nói rằng vụ tấn công này là nhắm vào người Cơ đốc giáo. Vụ tấn công khủng bố này gặp phải sự chỉ trích kịch liệt của các nhà lãnh đạo Pakistan và nhiều nhà lãnh đạo thế giới. Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã đến Lahore sáng nay và chủ tọa một cuộc họp của các giới chức an ninh và các quan chức cấp cao trong chính phủ. Trong lúc lên án vụ tấn công khủng bố nhắm vào thường dân vô tội, ông Sharif nói rằng hành động đó không làm ông chùn bước trong việc diệt trừ chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa khủng bố ở Pakistan. Ông cũng đến bệnh viện để thăm hỏi những người bị thương. Ông Ned Price, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, đưa ra một thông báo để lên án vụ tấn công ở Lahore với những ngôn từ mạnh mẽ nhất. Thông cáo nói rằng đây là một hành động hèn nhát tại một nơi được coi là công viên xinh đẹp và hòa bình. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng đưa ra một thông cáo lên án vụ tấn công và nói rằng những kẻ chủ mưu của hành vi khủng bố đáng kinh tởm này phải được đưa ra trước ánh sáng công lý một cách nhanh chóng, phù hợp với những nghĩa vụ về nhân quyền. Ông cũng hối thúc chính phủ Pakistan làm hết sức mình để áp dụng các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh cá nhân cho tất cả mọi người trong nước, kể cả cộng đồng tôn giáo thiểu số. Sau vụ khủng bố ở Lahore, giới hữu trách Pakistan đã tăng cường an ninh tại các công viên và những địa điểm công cộng khác trên khắp cả nước. Trong khi đó, hàng trăm nhân vật đấu tranh của phe Hồi giáo hôm nay tiếp tục thực hiện cuộc biểu tình gần trụ sở quốc hội ở thủ đô Islamabad và nhất định không chịu giải tán cho tới khi đòi hỏi của họ được thỏa mãn. Tối Chủ nhật, hàng vạn người đã xuống đường ở Islamabad để phản đối vụ treo cổ một người đã giết chết một viên tình trưởng vì ông này kêu gọi sửa đổi luật báng bổ tôn giáo. Những người biểu tình hầu hết là những người thuộc các đảng phái của phe Hồi giáo phản đối việc xử tử Mumtaz Qadri, là người đã bắn chết tỉnh trưởng Punjab, ông Salman Taseer, vào năm 2011. Người biểu tình đã xô sát với cảnh sát và lực lượng bán quân sự trong lúc họ nổi lửa đốt các tòa nhà của tư nhân và của chính phủ. Những vụ đụng độ gây thương tích cho hơn 20 nhân viên an ninh khiến chính phủ phải huy động binh lính để bảo vệ cho khu vực có tên Vùng Đỏ ở Islamabad, nơi tọa lạc hầu hết các trụ sở quan trọng của chính phủ, kể cả quốc hội và các đại sứ quán nước ngoài. Một trong những đòi hỏi của người biểu tình là chính phủ phải cam kết không thay đổi những luật lệ về tội báng bổ tôn giáo. Hầu hết những người biểu tình đã giải tán vào giữa khuya Chủ nhật. Các công tố viên liên bang Brussels hôm 28 tháng 3 cho biết họ đã truy tố 3 người tham gia vào một nhóm khủng bố. Các vụ bắt giữ diễn ra tiếp sau các vụ đánh bom tuần trước tại thủ đô của Bỉ, làm thiệt mạng ít nhất 35 người, trong đó có 4 công dân Mỹ. Một tuyên bố từ văn phòng công tố cho biết một người thứ tư đã bị bắt giam nhưng đã được thả hôm 27 tháng 3. Danh tính của những người đàn ông bị cáo buộc là Yasin A., Mohammed B. và Abu Bakr O. không có thêm chi tiết được công bố. Các công tố viên cũng không trực tiếp cho biết liệu các nghi phạm có tham gia vào vụ tấn công chết chóc hồi tuần trước hay không. Hôm 28 tháng 3, khi cảnh sát chống bạo động của Bỉ đi theo đội hình có xe phun nước đi kèm, đám đông đứng bên thềm của sở chứng khoán Bruxelles đã hò reo. Một số nhà hoạt động cánh hữu mà một số người địa phương gọi là những kẻ phát xít đã đến buổi tưởng niệm những người thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố tuần trước, hô khẩu hiệu chống người nhập cư và chào kiểu quốc xã. Cứ khi nào có điều gì tích cực là bọn họ lại đến làm cho nó trở nên kinh khủng, Monique Stark, một người nội trợ Bỉ, nói. Chị bị xua đuổi khi cuộc tụ tập ở quảng trường bắt đầu trở nên giống một cuộc bạo động. Các vụ đánh bom hôm 22 tháng 3 đã làm ít nhất 35 người thiệt mạng, trong đó có 4 công dân Mỹ. Hôm 27 tháng 3, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi lời chia buồn qua điện thoại đến cha mẹ của Justin và Stephanie Chance, một cặp vợ chồng trẻ người Mỹ thiệt mạng trong các cuộc tấn công. Cũng trong ngày 27 tháng 3, Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận có 2 người Mỹ nữa thiệt mạng trong các vụ tấn công, nhưng không nêu danh tính. Sau các vụ đánh bom làm bị thương gần 300 người khác, nhiều người đã đến quảng trường Bruxelles để chia buồn và bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân. Sau khi những người cánh hữu tràn vào quảng trường, đã xảy ra những vụ ném chai lọ và ẩu đả, đốt pháo sáng, và cảnh sát, quân đội và các lực lượng an ninh đã vây quanh vụ hỗn loạn. Về tổng thể, nhóm có tên tự đặt là Thoải mái chống khủng bố và những người đã có mặt từ trước ở quảng trường để tưởng niệm chỉ đấu khẩu là chính. Vòi rồng cuối cùng đã giải tán nhóm này sau khi họ bị dồn về ga xe lửa. Trên đường đi, họ đã lật đổ các thùng rác và đập vỡ các chai lọ. Đã có kế hoạch tiến hành cuộc tuần hành chống sợ hãi hôm 27 tháng 3. Song hoạt động này đã bị hủy bỏ vì nhà chức trách nói cuộc tụ tập sẽ làm phân tán nguồn lực của cuộc điều tra về các vụ tấn công hôm 22 tháng 3, nhưng hàng trăm người vẫn tụ tập ở một quảng trường gần trung tâm thành phố. Thậm chí trước khi các nhà hoạt động đến, một số người địa phương nhận thấy quân đội và cảnh sát đã hiện diện dày đặc ở khu vực so với những ngày gần đây. Một người quốc tịch Pháp bị nghi ngờ tham gia lập kế hoạch một cuộc tấn công khủng bố đã bị bắt giữ tại Hà Lan. Theo yêu cầu của chính quyền Pháp, người này, 32 tuổi và danh tính chưa được công bố, đã bị bắt hôm 27 tháng 3 tại thành phố cảng Rotterdam. Anh này dự kiến sẽ sớm bị dẫn độ sang Pháp. 3 người khác cũng bị bắt giữ trong một cuộc đột kích. 2 trong 3 người này được mô tả là ở tuổi 43 và 47, có gốc gác Algeria, trong khi chưa có danh tính về người thứ 3. Các quan chức Hà Lan cho biết Pháp đã nêu yêu cầu bắt giữ hôm 25 tháng 3 sau khi nghi can này bị xác định danh tính trong một cuộc điều tra khủng bố. Các nhà chức trách không cho biết thêm chi tiết về nghi can hay cuộc điều tra. Các quan chức an ninh cho hay các chiến binh Taliban đã bắn rocket vào quốc hội mới của Afghanistan vào lúc Bộ trưởng Nội vụ tạm quyền của nước này chuẩn bị phát biiu trước quốc hội. Thượng nghị sĩ Afghanistan Nessa Aris nói với một phóng viên là cuộc tấn công hôm 28 tháng 3 chỉ gây ra một ít thiệt hại. Vị thượng nghị sĩ nói, hôm nay một rocket đã bắn trúng tường một nhà vệ sinh của tòa nhà quốc hội, nhưng may mắn không có ai bị thương. Kết quả là quả rocket chỉ làm hỏng tường của nhà vệ sinh. Hãng tin Reuters cho hay lời phát biểu của nhà lập pháp đã bị một phát ngôn viên của Taliban bác bỏ. Taliban nói cuộc tấn công của phe này đã gây ra thương vong nặng nề. Một quan chức cấp cao nói với Reuters, ba rocket tầm xa đã bắn từ một đỉnh đồi cách tòa nhà quốc hội vài trăm mét. Taliban công bố một số hình ảnh cuộc tấn công, trong đó cho thấy dường như có khói bốc lên ở gần tòa quốc hội ở thủ đô Kabul.
Quân đội Syria nói việc chiếm lại thành phố Palmyra sẽ là một điểm xuất phát của những cuộc hành quân mở rộng chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo, trong khi người đứng đầu ngành khảo cổ của nước này tuyên bố rằng địa điểm này sẽ có một ý nghĩa lớn hơn nữa trong tư cách là một địa điểm còn tồn tại trong chiến dịch tàn phá của các phần tử hiếu chiến. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Được các cuộc không kích của Nga yểm trợ, các lực lượng thân Syria đã giành lại quyền kiểm soát Palmyra sau 10 tháng thành phố này bị nhóm nhà nước Hồi giáo chiếm đóng. Nhà nước Hồi giáo đã phá hủy một số đền đài được xây dựng gần 2.000 năm trước. Tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh nói cuộc tấn công này làm cho 400 phần tử hiếu chiến và hơn 180 chiến binh thân chính phủ thiệt mạng. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói ông được khích lệ về kế hoạch của Syria nhằm bảo vệ và phục hồi Palmyra.
We are encouraged and fortunate that Syrian government forces have...
Chúng ta được khích lệ và may mắn vì các lực lượng chính phủ Syria đã đánh bại nhà nước Hồi giáo tại Palmyra và giờ đây họ có thể gìn giữ và bảo vệ những tài sản chung, những tài sản văn hóa của nhân loại. Và tôi cũng được khích lệ bởi loan báo của chính phủ Syria là họ sẽ cố gắng để không những chỉ gìn giữ và bảo vệ, mà họ còn ra sức phục hồi thành phố này. Và tôi hy vọng Syria có thể làm được việc này.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad ca ngợi chiến thắng này như một thành tựu quan trọng và chứng cớ hùng hồn về hiệu quả của quân đội Syria và đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố. Người đứng đầu ngành khảo cổ Syria, ông Mamoun Abdul Karim, cam kết sẽ xây dựng lại những gì nhà nước Hồi giáo đã phá hủy, trong đó có Khải Hoàn Môn và đền Bal Shamin.
Việc phục hồi có thể hoàn tất vào năm 2016. Tại Tổng cục Cổ vật và Viện Bảo tàng, chúng tôi có những khả năng to lớn và có rất nhiều kinh nghiệm chuyên môn. Chúng tôi đã thực hiện hàng ngàn hoạt động phục hồi tại Palmyra. Chúng tôi có kinh nghiệm để hoàn tất việc này.
Tại những nơi mà nhóm nhà nước Hồi giáo chiếm được trong 2 năm qua, ở cả Syria lẫn Iraq, các phần tử hiếu chiến đã phá hủy những di tích họ xem là thờ phượng thần tượng, một việc trái với giáo lý của họ. Việc chính phủ Syria chiếm lại Palmyra là thất bại mới nhất trong một loạt thất bại của nhà nước Hồi giáo. 3 tháng trước đây, quân đội Iraq đã đẩy tổ chức cực đoan này ra khỏi thành phố Ramadi tại nước láng giềng Iraq. Quân đội Iraq cũng loan báo trong tuần này là đã bắt đầu một cuộc phản công quy mô lớn để chiếm lại thành phố Mosul.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Thấy gì qua vụ Tam trụ bị đẩy đi sớm ở Việt Nam? Có ý kiến nói việc Thủ tướng Dũng bị miễn nhiệm trước thời hạn có thể coi là một cuộc đảo chính, trong khi tuyên bố giáng làm người tử tế của nhà lãnh đạo này tiếp tục gây sốt. Ngoài người đứng đầu chính phủ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng sẽ bị bãi nhiệm trước khi có Quốc hội khóa 14. Theo chương trình được thông qua tại phiên họp chủ bị sáng 21 tháng 3, Quốc hội khóa 13 sẽ kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhà nước gồm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng từ ngày 30 tháng 3 đến 12 tháng 4. Bạn đọc Dân Cà Mau viết cho VOA Việt ngữ xin trích việc miễn nhiệm sớm chủ yếu để chặn đứng thế lực và quyền hành của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chặn những người miền Nam thiếu lý luận, ám chỉ lời phát biểu trước đây được cho là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong khi đó, một bạn khác có nick là Tâm Huyết Trích Hiến pháp Việt Nam nói rằng đây là việc làm vi hiến, dù các cựu quan chức Việt Nam được báo chí dẫn lời nói rằng việc miễn nhiệm trước thời hạn là việc bình thường, vì ở Việt Nam, đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Về việc Việt Nam tăng tốc đẩy nhanh cuộc chuyển giao quyền lực trước cả khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội khóa tới, luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân nhận định.
Cùng một lúc mà người ta bị miễn nhiệm bị ba cái người như thế rõ ràng là một cái việc rất là lớn. Nếu mà chúng ta không nói đến chuyện đảng thì đó là toàn bộ cái đầu não của một đất nước. Miễn nhiệm như thế thì như tôi đã viết coi như là một cuộc đảo chính. Cái chuyện mà miễn nhiệm cùng một lúc ba vị trí trong một thời gian ngắn như thế này thì rõ ràng là chưa có tiền lệ. Tôi rất tiếc là cái nền chính trị ở Việt Nam nó tù mù, cho nên là nó không có được những cái cuộc tranh luận mạch lạc và sâu sắc. Vì không có cái sự tranh luận đó cho nên là người dân, rồi các chính trị gia, rồi các nhà học thuật, rồi kể cả nhà bất đồng chính kiến cũng không học tập được nhiều từ cái hiến pháp. Tôi nghĩ đây là một cái tình tiết về mặt pháp lý và thực tiễn rất là hay.
Theo dự kiến, cuộc bầu cử quốc hội ở Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 5 và kết quả sẽ được công bố vào ngày 11 tháng 6. Trong đại hội đảng 12 vừa qua, cả ba nhân vật chóp bu gồm ông Dũng, ông Sang và ông Hùng đều không lọt vào Bộ Chính trị. Theo luật sư Quân, chính vì lý do này nên dẫn tới việc đảng ngay lập tức sắp xếp lại nhân sự cấp cao. Về ý kiến cho rằng đội ngũ lãnh đạo cũ bị đẩy đi sớm vì chuyến thăm vào tháng 5 sắp tới của Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông Quân nhận định tiếp.
Tôi nghĩ đó là một lý do bề nổi bên ngoài thôi, còn cái quan trọng nhất vẫn là cái khả năng kiểm soát quyền lực của chính Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản ấy, họ kiểm soát được hoàn toàn cuộc chơi và tình thế. Ở đây tôi nghĩ là có những cái sự tranh chấp về mặt nội bộ từ lâu và cho đến bây giờ ấy, thì những người không phải là ủy viên Bộ Chính trị, đặc biệt là ông Nguyễn Tấn Dũng mà vẫn đang còn là thủ tướng, để mà chào đón hay là để mà gặp những cái nhân vật quan trọng như vậy hay thỏa thuận những cái kết thì rõ ràng là có thể xảy ra chuyện này chuyện nọ. Những người cộng sản họ muốn phải có một cái dàn mới để họ kiểm soát toàn bộ theo cái đúng trình tự của họ thì đó cũng là một cái lý do, nhưng chỉ là lý do theo tôi chỉ là cái bề nổi mà thôi. Quan trọng nhất tức là họ phải nắm chắc được.
Nhà Trắng xác nhận ông Obama sẽ tới thăm Việt Nam vào tháng 5 này, nhưng không nói rõ thời điểm. Trong khi đó, tin cho hay chính quyền Hà Nội đang cấp tập chuẩn bị cho chuyến công du được chờ đợi này, nhất là màn ra mắt các tân quan chức cấp cao trước nhà lãnh đạo được cho là quyền lực nhất thế giới. Sau đại hội đảng đầu năm nay, ba chức danh chủ chốt đã được đề cử chờ Quốc hội thông qua, gồm ông Nguyễn Xuân Phúc cho vị trí Thủ tướng, ông Trần Đại Quang cho vị trí Chủ tịch nước và bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho vị trí Chủ tịch Quốc hội. Trong cuộc họp từ biệt hôm 26 tháng 3, Thủ tướng Dũng nói rằng ngày 6 tháng 4 sắp tới, ông sẽ kết thúc nhiệm vụ. Và như vậy, ông lãnh đạo chính phủ được 9 năm 10 tháng, tức còn thiếu 2 tháng mới tròn 10 năm. Sau đó, ông Dũng cũng khuyên hơn 10 thành viên chính phủ về hưu kỳ này, trong đó có bản thân mình, là ráng giữ gìn sức khỏe, làm công dân tốt, đảng viên tốt, ráng làm người tử tế, sống tử tế. Lời phát biểu này của ông Dũng đã gây sốt trên mạng xã hội mấy ngày qua, với nhiều bình luận cả tiêu cực lẫn tích cực. Ngay trên trang thông tin chính thức về chính phủ trên Facebook, một người sử dụng mạng tên Minh Quân viết, sau khi được bãi nhiệm, anh ba mới khuyên các đàn em thân tín, dáng sống, là người tử tế. Các đồng chí sau cũng vậy thì nát cái nước này thôi. Trong khi đó, một người khác tên Phạm Thanh Hải viết, còn rất nhiều người mong bác cống hiến thêm cho đất nước trong vai trò Tổng Bí Thư, chắc chắn Việt Nam sẽ còn phát triển hơn nữa. Phát biểu của ông Dũng được đưa ra ít ngày sau khi Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, người được cho là sẽ lên kế nhiệm ông, nói rằng nợ chính phủ đã vượt giới hạn. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Trung tay bắt mặt mừng. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh nắm chặt tay người đồng cấp Trung Quốc Thường Vạn Toàn ở Hà Nội hôm qua trước cuộc gặp song phương. Quan chức quân đội nước láng giềng phương Bắc tới Việt Nam trong 2 ngày 27 đến 28 tháng 3. Các bức ảnh được truyền thông Việt Nam đăng tải cho thấy đôi bàn tay của quan chức quân sự Việt Trung siết chặt vào nhau trước cuộc trao đổi được cho là tập trung vào tranh chấp Biển Đông. Theo Thông tấn xã Việt Nam, ông Thanh và ông Thường đã trao đổi thẳng thắn về tranh chấp trên biển, cho rằng hai nước cần tiếp tục xử lý thông qua đàm phán hòa bình hữu nghị. Ngoài ra, hai quan chức quốc phòng này cũng nhất trí rằng quân đội hai nước phải kiềm chế, kiểm soát tốt tình hình, không đe dọa sử dụng vũ lực, không để xảy ra xung đột, cùng gìn giữ hòa bình, ổn định, hợp tác và lợi ích của hai nước, khu vực và thế giới. Trong khi đó, tin tức mới nhất cho hay, Cục Hải sự Trung Quốc thông báo dàn khoan hải dương 943 của nước này khoan thăm dò ở Biển Đông từ ngày 25 tháng 3 đến 31 tháng 7. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa lên tiếng về thông báo này, nhưng một số bình luận trên mạng nói rằng việc Trung Quốc triển khai giàn khoan dầu như vậy ngay khi ông Thường đang ở Việt Nam cho thấy Bắc Kinh không tôn trọng Việt Nam. Trên trang thông tin chính thức của Chính phủ Việt Nam trên Facebook xuất hiện nhiều ý kiến chỉ trích Bắc Kinh, dấy tin về cuộc gặp giữa ông Thanh và ông Thường. Một người sử dụng mạng tên Tiến Lê viết: "Đoàn kết hữu nghị hai nước mà sao mấy anh lấy hết đảo của chúng tôi, xây sân bay rồi đâm chìm tàu cá của đồng bào tôi là sao?"
Trở lại với phần tin tức quốc tế, thưa quý vị, ông Donald Trump, người đang dẫn đầu trong cuộc đua để được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên Tổng thống, đã gây bất bình cho các đồng minh chính của Mỹ ở châu Á sau khi ông chỉ trích sự đóng góp của họ cho an ninh khu vực và đề nghị họ tự phát triển kho vũ khí hạt nhân của mình. Từ Seoul, thông tin viên Brian Peden của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho tờ New York Times, ông Trump đã hô hào cho việc thực hiện một cuộc đánh giá lại toàn bộ những hiệp ước an ninh của Mỹ với Nhật Bản và Nam Triều Tiên. Trong quá khứ, ông Trump đã chỉ trích hai đồng minh chính của Mỹ ở Đông Bắc Á là những kẻ ăn bám bởi vì đã chi trả quá ít cho việc Hoa Kỳ bố trí 50.000 binh sĩ ở Nhật Bản và 28.500 binh sĩ ở Nam Triều Tiên để duy trì hòa bình và bảo vệ an ninh cho khu vực này. Ông Trump nói với tờ New York Times rằng Hoa Kỳ không dư dả đến độ có thể phí phạm hàng tỷ đô la để hỗ trợ cho hòa bình và an ninh. Và ông sẽ xem xét tới việc triệt thoái binh sĩ nếu Tokyo và Seoul không chịu gia tăng khoản tiền bồi hoàn cho Washington. Ông Trump cũng cho biết ông sẵn lòng để cho Nhật Bản và Nam Triều Tiên chế tạo bom hạt nhân để tự bảo vệ trước những mối đe dọa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Ông nói thêm rằng nếu Hoa Kỳ tiếp tục đi theo đường lối hiện nay, đường lối của sự nhu nhược, thì Nhật Bản và Nam Triều Tiên sẽ muốn có vũ khí hạt nhân. Chủ trương của ông Trump đã gặp phải sự phản bác mạnh mẽ của các giới chức chính phủ và các nhà phân tích. Họ cho rằng những sự thay đổi kịch liệt như vậy sẽ gây ra những sự thiệt hại to lớn cho uy tín của Mỹ và cho các mối quan hệ đồng minh trong khu vực. Có phần chắc sẽ dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân ở Á Châu và sẽ gây phương hại cho các nỗ lực quốc tế để gây sức ép đòi Bắc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. Ông Daniel Pinkston, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Troy ở Seoul, nhận định như sau về những đề nghị của ông Trump.
Nó sẽ gây ra những thiệt hại cực kỳ to lớn và rơi ngay vào bẫy của những kẻ có chủ trương cứng rắn ở Bình Nhưỡng.
Chánh văn phòng nội các Nhật, ông Yoshihide Suga, ngày hôm nay đã lên tiếng bác bỏ gợi ý cho rằng Nhật Bản có thể phát triển vũ khí hạt nhân. Ông nói, nguyên tắc 3-0 về hạt nhân, tức là không sản xuất, không sở hữu và không cho phép vũ khí hạt nhân hiện diện trên lãnh thổ Nhật, là một chính sách cơ bản quan trọng của chính phủ nước tôi. Mặc dù vậy, Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe trong thời gian qua đã ra sức để tăng cường khả năng phòng vệ của nước ông, và những phát biểu của ông Trump về việc triệt thoái binh sĩ Mỹ ra khỏi Á Châu có thể làm mạnh thêm những chủ trương cho rằng Nhật Bản cần có một quân đội hùng mạnh hơn. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên ông Moon Sang-kun ngày hôm nay nói rằng bình luận về các ứng cử viên Tổng thống Mỹ là một việc không nên làm, cho nên ông chỉ có thể nói là nước Đại Hàn Dương Quốc tiếp tục ủng hộ cho những sự dàn xếp về an ninh đã có với Washington kể từ khi cuộc chiến Triều Tiên bùng ra năm 1950.
Liên minh đó giữa Đại Hàn Dương Quốc và Hoa Kỳ đang được duy trì một cách hết sức chặt chẽ bởi Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Hàn. Không có sự thay đổi nào trong lập trường và nguyên tắc này.
Sau khi Bắc Triều Tiên tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư hồi tháng Giêng năm nay, một số nhà lập pháp Nam Triều Tiên nói rằng Nam Triều Tiên cũng nên phát triển khả năng răn đe hạt nhân. Tuy nhiên, chính phủ của Tổng thống Park Geun-hye cho rằng Nam Triều Tiên không cần vũ khí hạt nhân vì có thể dựa vào khả năng răn đe hạt nhân của Mỹ, một việc được bảo đảm trong hiệp ước đồng minh hiện có với Washington. Ông Donald Trump nói rằng ông không phải là một người có chủ trương nước Mỹ không nên can dự vào công việc của thế giới, nhưng ông muốn đặt lợi ích của Mỹ lên trên hết. Những người chỉ trích nói rằng doanh nhân giàu có và là tác giả của cuốn sách có tên là The Art of the Deal, tức là nghệ thuật thương lượng này, đã không nghĩ tới những lợi ích kinh tế và chiến lược mà nước Mỹ có được từ sự hiện diện quân sự ở Á Châu. Họ cũng cho rằng ông Trump không suy tính tới vấn đề là quyền lợi của nước Mỹ và các nước đồng minh sẽ bị tổn hại như thế nào nếu Mỹ rút quân và Á Châu bùng ra một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân, làm gia tăng mối rủi ro xảy ra chiến tranh hạt nhân. Ông Pinkston nhận định như sau.
Nếu chúng ta nghĩ trước vài nước cờ Và nếu chúng ta nghĩ tới những hậu quả của một hành động như vậy, thì chúng ta sẽ thấy đề nghị đó thật sự không hợp lý chút nào.
Một số tờ báo ở Nam Triều Tiên nói rằng những phát biểu của ông Trump là nguy hiểm và gây sốc. Ấn bản tiếng Anh của tờ Trung ương Nhật Báo ở Nam Triều Tiên ngày hôm nay đã cho đăng một bài bình luận với những lời lẽ gay gắt để chỉ trích ông Trump. Họ nói rằng quan điểm của ông là hết sức thiện cận. Tờ Yomiuri Shimbun ở Nhật thì trích lời một nguồn tin giấu tên, nói rằng nếu ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ, thì đó sẽ là một vấn đề cho hệ thống an ninh quốc gia Nhật-Mỹ.
Các tin quốc tế khác, liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu chống phiến quân Shia ở Yemen hôm 28 tháng 3 cho hay họ đã thả 109 tù nhân người Yemen để đổi lấy 9 người Ả Rập Xê Út bị bắt giữ. Tuyên bố của liên minh không nói chi tiết về những người Ả Rập Xê Út bị giam giữ ở địa điểm nào và như thế nào, song cho biết những người Yemen đã bị giam giữ ở gần biên giới của Ả Rập Xê Út. Phiến quân Houthi Shia đã chiếm thủ đô Sana'a của Yemen hồi tháng 9 năm 2014 và vào tháng 3 năm ngoái đã tiến về phía nam tới thành phố cảng Aden, tiến hành cuộc tấn công buộc Tổng thống Abdul Rabu Mansour Hadi phải chạy sang Ả Rập Xê Út. Phía Ả Rập Xê Út đã đáp trả bằng cách lập một liên minh, tiến hành không kích vào quân Houthi và sau đó chiến trận có sự tham gia của lính bộ binh ủng hộ ông Hadi chống lại phiến quân và một số vụ bạo lực dọc theo biên giới giữa Ả Rập Xê Út và Yemen. Nhà chức trách ở Mali nói hai người đàn ông có liên hệ với Al-Qaeda ở vùng Maghreb Hồi giáo Akim đã bị bắt giữ vì liên quan đến các vụ tấn công khủng bố hồi đầu tháng này ở bờ biển Nga, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng. Cảnh sát hôm 27 tháng 3 cho biết hai nghi phạm đã bị bắt giữ trong vòng 48 giờ qua ở miền Bắc Mali, hai tuần sau khi xảy ra vụ tấn công bằng súng và lựu đạn hôm 13 tháng 3 vào ba khách sạn và một bãi biển ở thị trấn nghỉ mát Grand Bassam của bờ biển Nga. Cảnh sát xác định một trong những nghi phạm có tên là Oud Mohamed là kẻ lái xe đã đưa những kẻ tấn công đến bờ biển Nga. Hãng thông tấn Pháp trích dẫn nguồn tin cảnh sát nói anh ta được cho là một người thân tín của kẻ chủ mưu của các cuộc tấn công ở Grand Bassam. Các công tố viên địa phương hồi tuần trước cho biết 15 nghi phạm khác đang bị giam giữ. Chính phủ của Tổng thống Sudan Omar al-Bashir cho biết họ chưa bao giờ sử dụng trẻ em trong xung đột vũ trang, song Bộ trưởng Thông tin Ahmed Bilal nói một số phiến quân chống chính phủ đã sử dụng lính trẻ em. Thông tin này được đưa ra sau khi Sudan và Liên Hợp Quốc hôm 27 tháng 3 ký kết kế hoạch hành động bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại trong xung đột vũ trang. Ông Bilal nói sai lầm duy nhất của Sudan là đã không ký kết kế hoạch này sớm hơn. Ông nói chính phủ của ông có bằng chứng cho thấy một số phiến quân đã sử dụng binh lính trẻ em. Khoảng 7-8 năm trước, chúng tôi đã bắt giữ khoảng 83 trẻ em. Chúng tôi không đưa chúng ra tòa vì chúng chưa đủ tuổi và phiến quân vẫn còn đang sử dụng trẻ em, ông Bilal nói. Trong quá khứ, Liên Hợp Quốc đã cáo buộc cả phiến quân lẫn chính phủ tuyển dụng lính trẻ em. Vài năm trước đây, nhóm phiến loạn có tên Phong trào Công lý và Bình đẳng đã ký một thỏa thuận cho phép Liên Hợp Quốc được thăm các căn cứ của chúng.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.